Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Time for a Turning Point, có phụ đề là định hướng cho thị trường tự do và chính phủ giới hạn cho các thế hệ tương lai, là sách chính luận bảo thủ do Charlie Kirk và Brent Hamacek đồng viết. Xuất bản năm 2016, cuốn sách đặt trong bối cảnh bất mãn chính trị của nước Mỹ trước kỳ bầu cử năm đó. Luận điểm trung tâm của tác phẩm là Hoa Kỳ đã rời xa các nguyên tắc mà hai tác giả xem là nền tảng của quốc gia, gồm tự do kinh tế, trách nhiệm cá nhân, thị trường tự do và quyền lực nhà nước có giới hạn. Thay vì trình bày một khảo cứu học thuật trung lập, sách là một lời biện hộ chính trị đi kèm lời kêu gọi hành động. Kirk, người sáng lập Turning Point USA, đặc biệt hướng đến người trẻ và môi trường học đường, nơi ông cho rằng các ý tưởng bảo thủ cần được tổ chức, truyền đạt và bảo vệ tích cực hơn. Vì vậy, mục tiêu của sách không chỉ là diễn giải một hệ niềm tin, mà còn thúc đẩy việc xây dựng lực lượng chính trị lâu dài quanh hệ niềm tin ấy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận nền tảng là đưa tự do kinh tế và chính phủ giới hạn trở lại vị trí trung tâm. Trục tư tưởng rõ nhất của sách là quan điểm cho rằng thị trường tự do và chính phủ giới hạn không phải những khẩu hiệu chính sách riêng lẻ, mà là các nguyên tắc gốc rễ cho một xã hội tự do. Theo cách nhìn của hai tác giả, vai trò của nhà nước cần bị giới hạn để quyền lựa chọn của cá nhân, quyền sở hữu và hoạt động trao đổi tự nguyện có không gian vận hành. Khi quyền lực công mở rộng quá mức, họ cho rằng quyết định kinh tế và đời sống của người dân sẽ ngày càng bị thay thế bằng mệnh lệnh từ bộ máy chính trị. Lập luận này đặt sách vào truyền thống bảo thủ kinh tế của Mỹ, vốn nhấn mạnh sự hoài nghi với chính quyền tập trung và đề cao sáng kiến tư nhân. Điểm cần lưu ý là đây là một lập trường chuẩn tắc, không phải kết luận được xây dựng như một công trình nghiên cứu cân bằng giữa mọi mô hình kinh tế. Sách chủ yếu thuyết phục người đọc bằng việc gắn tự do thị trường với tự do cá nhân và sức sống quốc gia. Vì thế, giá trị của phần này nằm ở việc làm rõ hệ logic của một quan điểm bảo thủ đương đại hơn là cung cấp một phân tích chính sách đầy đủ về mọi đánh đổi như bất bình đẳng, cung cấp dịch vụ công hay điều tiết thị trường. Thứ hai, khủng hoảng được mô tả là kết quả tích lũy lâu dài, không thể đảo ngược chỉ bằng một cuộc bầu cử. Time for a Turning Point không quy sự suy giảm mà tác giả cảm nhận ở nước Mỹ cho một chính quyền hay một chu kỳ bầu cử duy nhất. Sách nhấn mạnh rằng việc rời xa thị trường tự do và chính phủ giới hạn là một quá trình kéo dài, nên việc thay đổi cũng đòi hỏi sự kiên trì vượt ra ngoài thắng thua trước mắt của bầu cử. Cách đặt vấn đề này có ý nghĩa chiến lược. Nó chuyển trọng tâm từ việc tìm một ứng cử viên cứu vãn tình hình sang việc thay đổi nhận thức, xây dựng tổ chức và duy trì sự tham gia chính trị qua nhiều năm. Từ góc độ của tác giả, nếu cử tri không chia sẻ các nguyên tắc nền tảng, một thắng lợi bầu cử có thể chỉ tạo ra thay đổi tạm thời. Đây cũng là lý do cuốn sách mang giọng điệu vận động, coi chính trị là công việc dài hạn của việc thuyết phục và đào tạo công dân. Tuy vậy, lập luận này thiên về chẩn đoán ý thức hệ. Sách không được biết đến như một bản kế hoạch kỹ trị với các mô hình ngân sách, dự báo định lượng hay thiết kế luật chi tiết. Người đọc nên xem nó như một tuyên ngôn về hướng đi chính trị, trong đó tính nhất quán của nguyên tắc được ưu tiên hơn việc cân nhắc toàn diện các phương án dung hòa. Thứ ba, người trẻ và trường học là mặt trận trọng yếu trong chiến lược thay đổi chính trị. Một điểm làm nên bản sắc riêng của cuốn sách là việc gắn chương trình bảo thủ với nhiệm vụ tiếp cận giới trẻ. Charlie Kirk viết từ vị thế người sáng lập Turning Point USA, một tổ chức hướng đến học sinh và sinh viên với tuyên bố thúc đẩy trách nhiệm tài khóa, thị trường tự do và chính phủ giới hạn. Bởi vậy, sách không chỉ nói về chính sách quốc gia theo nghĩa trừu tượng, mà còn xem trường học và đại học là nơi các niềm tin chính trị của thế hệ tương lai được hình thành. Lập luận ngầm là các ý tưởng có sức bền khi chúng được chuyển thành mạng lưới con người hoạt động tại địa phương và có khả năng tranh luận công khai. Việc ưu tiên thanh niên cũng phản ánh một thực tế chính trị. Các phong trào muốn tồn tại lâu dài phải tạo được đội ngũ kế cận thay vì chỉ huy động cử tri trong thời điểm khủng hoảng. Phần này giúp giải thích vì sao lời kêu gọi của sách có tính tổ chức rõ rệt. Tuy nhiên, nó cũng khiến tác phẩm gần với tài liệu vận động của một phong trào hơn là sách lý luận độc lập. Độc giả có thể đánh giá cao sự tập trung vào tham gia công dân, đồng thời vẫn cần đặt câu hỏi về cách các tổ chức chính trị tác động đến môi trường giáo dục và chất lượng tranh luận đa chiều. Thứ tư, tác phẩm nối tự do cá nhân với trách nhiệm công dân thay vì chỉ nói về giảm thuế hay thu hẹp chi tiêu, dù phụ đề nhấn mạnh thị trường tự do và chính phủ giới hạn. Thông điệp của sách rộng hơn một tranh luận đơn thuần về thuế hay quy mô ngân sách. Lập trường của Kirk và Hamacek dựa trên quan niệm rằng tự do chỉ bền vững khi cá nhân chủ động chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và tham gia bảo vệ các thiết chế tự do. Theo mạch lập luận này, một xã hội dựa nhiều hơn vào quyền lực nhà nước có thể làm suy yếu thói quen tự lực, tinh thần sáng kiến và trách nhiệm trước cộng đồng. Vì vậy, cuốn sách xem sự tham gia chính trị là một phần của nghĩa vụ công dân, chứ không chỉ là phản ứng khi người đọc không hài lòng với chính sách. Cái kết nối giữa kinh tế, đạo đức công dân và hoạt động chính trị giúp tác phẩm có sức huy động đối với độc giả vốn đã gần gũi với tư tưởng bảo thủ. Tuy nhiên, sự kết nối này cũng phản ánh một giả định đáng tranh luận, rằng mở rộng vai trò nhà nước tất yếu làm suy giảm tự do và trách nhiệm. Những người có quan điểm khác có thể cho rằng dịch vụ công hoặc quy định phù hợp đôi khi lại mở rộng cơ hội thực tế cho công dân. Giá trị phân tích ở đây là nhận ra sách đang bảo vệ một triết lý xã hội toàn diện, không chỉ một gói biện pháp kinh tế. Cuối cùng, hình thức lời kêu gọi hành động tạo sức lan tỏa. Nhưng cũng giới hạn chiều sâu lập luận của sách, cuốn sách tự định vị là một tác phẩm của hy vọng và hành động, không phải lời than phiền về hiện trạng. Lựa chọn này phù hợp với mục tiêu vận động của tác giả vì nó biến cảm giác bất mãn chính trị thành yêu cầu tổ chức, truyền thông và thuyết phục thế hệ trẻ. Giọng văn trực diện có thể giúp người mới tiếp cận hệ quan điểm về thị trường tự do và chính phủ giới hạn nắm được thông điệp nhanh chóng. Thành công thương mại của sách từng xuất hiện trong danh sách bán chạy của New York Times cho thấy thông điệp này đã tìm được một nhóm công chúng hưởng ứng. Dù vậy, hình thức ấy cũng là nguồn gốc của các phê bình đáng chú ý. Một bài đánh giá trên The Weekly Standard từng cho rằng sách mỏng phụ thuộc nhiều vào các trích dẫn và nội dung mang tính quảng bá cho Turning Point USA. Nhận xét đó không tự động phủ định các quan điểm chính trị của sách, nhưng nêu ra tiêu chí hữu ích để đọc nó. Người đọc nên phân biệt giữa một cuốn sách nhằm xây dựng động lực cho phong trào và một nghiên cứu có hệ thống về chính sách công. Tác phẩm mạnh ở sự rõ ràng về lập trường, đối tượng huy động và cảm giác cấp bách. Nó yếu hơn nếu được kỳ vọng sẽ cung cấp chứng cứ học thuật sâu, phản biện đối lập công bằng hoặc hướng dẫn thực thi chi tiết. Kết luận, Time for a Turning Point phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu một phiên bản dễ tiếp cận của chủ nghĩa bảo thủ Mỹ trong giữa thập niên 2010, đặc biệt là quan điểm đề cao thị trường tự do, chính phủ giới hạn và huy động người trẻ. Những người đã đồng tình với hệ giá trị này có thể xem sách như một bản khái quát định hướng giúp nối các niềm tin về tự do kinh tế với hoạt động công dân và tổ chức chính trị. Với độc giả không đồng tình, cuốn sách vẫn có ích như một tư liệu để nhận diện cách một phong trào bảo thủ trẻ hóa thông điệp của mình. Xác định trường học là không gian then chốt và biến bất mãn chính trị thành lời kêu gọi hành động dài hạn. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách bảo thủ bàn về chính sách hoặc lịch sử tư tưởng là mối liên hệ trực tiếp giữa lập luận ý thức hệ và vai trò tổ chức của Turning Point USA. Nó không cố trở thành chuyên khảo kinh tế, cũng không đặt trọng tâm vào phân tích kỹ thuật của từng đạo luật. Thay vào đó, sách ưu tiên sự rõ ràng trong thông điệp và khả năng huy động một thế hệ mới. Chính điều này tạo ra cả ưu điểm lẫn giới hạn, độc giả nên đọc với kỳ vọng phù hợp. Xem đây là một tuyên ngôn chính trị có mục tiêu thuyết phục rồi đối chiếu các khẳng định của nó với những nguồn nghiên cứu và quan điểm đối lập trước khi đi đến kết luận riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Charlie Kirk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!